Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực ngăn chặn cái chết trắng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Bình Định. Tiếp đó là bài khởi tố thêm tội đối tượng dùng ảnh nóng để tống tiền. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Tuần qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn đã phát hiện cùng lúc 3 điểm mua bán cỏ Mỹ tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Các đối tượng bị phát hiện đều nghiện cỏ Mỹ. Trong tuần, trên địa bàn tỉnh lại tái diễn tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội. Sáng ngày 1 tháng 3, chị NTH, 43 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, đến ngân hàng Sacombank, phòng giao dịch Phú Tài, làm thủ tục rút 70 triệu đồng trong sổ tiết kiệm. Quá trình làm hồ sơ, nhân viên ngân hàng thấy chị H rút tiền từ sổ tiết kiệm chưa đến hạn để chuyển vào tài khoản cá nhân có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Nghi ngờ chị H đang bị các đối tượng dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt số tiền trong sổ tiết kiệm, nhân viên Sacombank đã báo cáo cho cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Quy Nhơn đã có mặt thực hiện các biện pháp tâm lý, kiên trì thuyết phục thì chị H mới tỉnh ngộ, biết là mình đã bị lừa. Chị H cho biết đã chuyển tiền nhiều lần cho các đối tượng lừa đảo với số tiền lên đến gần 1,6 tỷ đồng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 2 người chết và 1 người bị thương. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh có biểu hiện diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, manh động và chống trả khi bị phát hiện. Vì vậy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh không quản ngại gian khổ, bám sát địa bàn và khám phá nhiều chuyên án lớn, góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, các đối tượng ma túy mua bán cái chất trắng với nhiều loại phong phú, đa dạng, đánh vào thị hiếu của một bộ phận giới trẻ. Sau thời gian theo dõi, xác lập chuyên án, tối ngày 25 tháng 1 vừa qua, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Quy Nhơn triệt xóa thành công chuyên án ma túy, bắt giữ hai đối tượng của chuyên án là Lê Thị Lệ Quyên, 33 tuổi, trú ở phường Gành Ráng, và Trương Thị Mỹ Phụng, 28 tuổi, trú ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Cơ quan công an khám xét nơi ở của Lê Thị Lệ Quyên thu giữ 52,7 gam ma túy và 17 gói ma túy dạng nước. Tại nơi ở của Trương Thị Mỹ Phụng thu giữ 16,7 gam ma túy và 18 gói ma túy dạng nước. Hai đối tượng này chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, đặc biệt là giới trẻ vừa nghiện ma túy vừa thích ma túy dạng nước, gắn mác là các thực phẩm, nước uống được các đối tượng nghiện gọi là nước vui. Đây là một loại ma túy mới được đóng gói dưới dạng gói bột pha thực phẩm và đặc biệt có thể hòa tan với nước để uống. Khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều. Trước đó, vào chiều ngày 2 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Tuy Phước bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Huệ, 54 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, đang mang theo trong người 12 gói ni lông chứa các hạt tinh thể và 4 gói ni lông chứa chất bột màu trắng. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Huệ tại xóm 1A thôn Phụng Sơn, cơ quan công an thu giữ gần 1 kg ma túy các loại, trong đó có hơn 227 gram heroin và hơn 765 gram methamphetamine. Đây là số ma túy phát hiện thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Định. Đáng chú ý, Huệ mua cả bánh heroin, sau đó chia nhỏ hàng để tiện phân phối cho các đối tượng nghiện hoặc mối hàng ở địa bàn thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và một số địa bàn lân cận. Bà Đặng Thị Kiều Nga, người dân ở xã Phước Sơn cho biết.
Đây là một vùng quê nên nếu như mà một cái trường hợp như vậy xảy ra thì đối với những người dân ở đây họ rất là hoang mang. Cái tư tưởng tinh thần ví dụ như chính bản thân tôi cũng vậy. Riêng chứng kiến cái sự việc như vậy thì tôi có nhiều câu hỏi đặt ra và cũng có nhiều cái vấn đề để suy nghĩ về cái thực trạng mà người dân hiện tại ở những cái vùng quê bé nhỏ như này mà xảy ra một cái hiện tượng vụ việc như thế thì nói chung là rất là bất ngờ và tạo cho lòng dân rất là hoang mang. Nhưng mà hôm nay cũng nhờ lực lượng bên các anh công an khám phá ra được cái vụ việc này thì riêng bản thân tôi cảm thấy rất là nể phục mấy anh và một phần nào đó đem lại cái niềm tin và niềm an cho người dân.
Với quyết tâm không để Bình Định trở thành điểm nóng về ma túy, không để hình thành các điểm tụ điểm phức tạp, thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy toàn tỉnh đã kịp thời tham mưu và thực hiện đồng thời các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó đã phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm mua bán, tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2023 đã khởi tố 154 vụ với 350 bị can, thu giữ hơn 2.339 gam ma túy các loại. Riêng từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện khởi tố 58 vụ với 122 bị can, thu giữ hơn 1,2 kg ma túy đá. Qua thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy cho thấy, nhiều người nghiện dẫn đến phạm tội mua bán, tàng trữ. Do vậy, đi đôi với công tác đấu tranh với tội phạm, đơn vị tập trung các biện pháp phát hiện và quản lý số người nghiện trên địa bàn tỉnh, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa. Nói về một số biện pháp trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Việt Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh cho biết.
Thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian đến thì tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức, đặc biệt trong lứa tuổi thanh thiếu niên, và đồng thời làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản để nắm đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa, không để hình thành các đường dây ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy.
Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh hành vi dùng ảnh nóng để tống tiền. Chúng ta cùng nghe.
Ngày 12 tháng 3, Công an thành phố Quy Nhơn cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị các cơ quan cung cấp truy tố Bùi Ali Anh Nam, 23 tuổi, ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cùng lúc hai tội, cưỡng đoạt tài sản và tội làm nhục người khác. Như vậy, qua thời gian điều tra, mở rộng vụ án, Công an thành phố Quy Nhơn thu thập thêm các chứng cứ và khởi tố Bùi Ali Anh Nam không chỉ một tội cưỡng đoạt tài sản như điều tra ban đầu, mà còn thêm tội làm nhục người khác. Lợi dụng việc chị HTHN ở huyện Tuy Phước cần vay tiền, Bùi Ali Anh Nam đã yêu cầu chị N gửi ảnh nóng để làm hồ sơ vay. Sau đó, Nam tìm lý do hồ sơ thiếu giấy tờ không thể vay được. Nam nhiều lần sử dụng những 5 hình ảnh và một video khỏa thân của chị N đã gửi trước đó đe dọa phát tán trên Internet và người thân của chị N buộc chị N phải trả tiền mới xóa các ảnh và video. Sau nhiều lần đe dọa, chị N phải đưa số tiền 2 triệu đồng vào ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại một khách sạn ở thành phố Quy Nhơn. Hành vi của Nam là cố ý trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác và quan hệ nhân thân. Bản thân Nam đã đủ năng lực trách nhiệm hình sự, do đó hành vi của Nam đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 1 điều 170 Bộ luật hình sự. Đối với hành vi Bùi Ali Anh Nam sử dụng điện thoại có kết nối Internet gửi hình ảnh video khỏa thân của chị N đến tài khoản Zalo cho 3 người quen biết với bị hại xem được, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của chị N. Hành vi này của Nam là nguy hiểm cho xã hội, cố ý trực tiếp xâm phạm đến quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác, quy định tại điểm E khoản 2, điều 155 Bộ luật hình sự là sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội. Quá trình điều tra, Nam khai nhận hành vi của bản thân. Ngoài ra, qua kiểm tra dữ liệu trên Zalo của Nam còn lưu trữ các hình ảnh chụp khỏa thân của nhiều phụ nữ khác để chiếm đoạt tiền. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.